Chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ 3, Chúa Thánh Thần đấng thánh hóa.
Bài 31, Thánh lễ cử hành bí tích thánh thể.
Con dâng Chúa đôi tay này, từng vật già làm cho tê tái. Con dâng Chúa đôi bờ vai, gánh gồng nặng trĩu bao ngày. Con dâng Chúa đôi chân này, đi tìm hạnh phúc miệt mài. Ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Bởi trời đất mai luôn dần soi, và cuộc sống bon chen từng ngày. Đầy đôi mắt trông lên ngài, khi nỗi buồn làm con chơi vơi, khi đau đớn sẽ dành môi. Những lần gục ngã trong đời, đầy mơ ước trôi qua rồi, đã làm sâu héo nụ cười. Vì lại Chúa con luôn tình yêu, dù băn khoăn lo âu mọi điều, dù ngàn tiếng khóc điều hiu, dù đời sống đau thương còn nhiều.
Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Trong bài giáo lý số 30 vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu về bí tích thánh thể với 3 điểm chính. Thứ nhất, bí tích thánh thể được Chúa Giêsu thiết lập để ban chính thịt và máu Ngài làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn ta. Điểm thứ hai, Chúa Giêsu hiện diện cách trọn vẹn và đầy đủ trong bí tích thánh thể dưới hình bánh và hình rượu. Điểm thứ ba, chúng ta phải tôn thờ Chúa Giêsu trong thánh thể qua những thái độ và tâm tình như siêng năng đến kính viếng, giữ sự trang nghiêm đứng đắn trong nhà thờ, nhất là siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ. Nói cách khác, bài giáo lý đó trình bày về ý nghĩa của bí tích thánh thể. Hôm nay chúng ta bước vào bài giáo lý số 31, tìm hiểu về thánh lễ. Tìm hiểu về thánh lễ tức là chúng ta tìm hiểu về việc cử hành bí tích thánh thể. Chính vì thế, tựa đề của bài giáo lý này có thể là cử hành bí tích thánh thể. Qua bài giáo lý này, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về thánh lễ để tham dự sốt sắng hơn. Kính mời quý vị cùng bước vào bài giáo lý số 31, Thánh lễ. Trước hết, kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.
Kính thưa quý học viên, có lẽ quý vị đã từng thấy người Công giáo thường xuyên đi lễ hàng ngày hoặc hàng tuần. Trên toàn thế giới, không biết bao nhiêu thánh lễ được cử hành mỗi ngày. Điều này cho thấy rằng thánh lễ rất quan trọng và cần thiết đối với mọi người nói chung, đặc biệt đối với người Công giáo. Để có thể hiểu và cảm nhận phần nào sự quan trọng và cần thiết đó, qua nội dung bài giáo lý hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những điểm chính sau đây. Thứ nhất, thánh lễ là gì? Thứ hai, những phần chính của thánh lễ. Và sau cùng, sống thánh lễ trong cuộc đời. Bây giờ kính mời quý vị bước vào điểm thứ nhất. Thánh lễ là gì? Như chúng ta đã biết qua bài 19, Chúa Giêsu đã tự nguyện hiến tế đời mình trong cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài trên thập giá, để dâng lên Chúa Cha một lễ dâng cao trọng nhất, hầu chuộc tội cho nhân loại chúng ta. Và Kinh Thánh kể lại, trong bữa tiệc ly, sau khi lập bí tích thánh thể, Chúa Giêsu đã căn dặn các tông đồ: anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Do vậy, ngay từ thời các tông đồ cho đến ngày nay, giáo hội đã thi hành lệnh truyền này qua chức linh mục. Chúng ta gọi cử hành đó là thánh lễ. Giáo hội dạy rằng, thánh lễ là hy tế Chúa Giêsu nhờ tay linh mục, hợp cùng toàn thể dân Chúa mà dâng mình cho Đức Chúa Cha, như xưa chính Người đã dâng mình trong cuộc khổ hình thập giá. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất, thánh lễ là gì? Bây giờ mời quý vị bước sang điểm thứ hai, những phần chính của thánh lễ. Thánh lễ gồm hai phần chính là phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Trước hết, phần phụng vụ lời Chúa gồm lời nguyện nhập lễ, các bài đọc kinh thánh và bài giảng. Kế đến là phần phụng vụ thánh thể, gồm việc chuẩn bị lễ vật, kinh nguyện thánh thể và rước lễ, hay còn gọi là hiệp lễ. Hai phần liên kết rất chặt chẽ với nhau, làm nên một hành động thờ phượng duy nhất. phụng vụ lời Chúa giúp ta lắng nghe tiếng Chúa và được Ngài dạy bảo. Phần phụng vụ thánh thể giúp ta hiệp thông trọn vẹn với Ngài qua việc rước lễ. Vì thế giáo hội tha thiết kêu mời tín hữu tham dự thánh lễ trọn vẹn và sốt sắng từ đầu đến cuối. Không có tình trạng dự lễ theo kiểu lắp ghép, nghĩa là dự phần đầu của thánh lễ này, rồi phần cuối của thánh lễ khác, rồi cho rằng mình đã tham dự thánh lễ trọn vẹn. Điểm thứ hai mà chúng ta vừa kết thúc cho thấy thánh lễ gồm hai phần chính: phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Bây giờ mời quý vị bước sang điểm cuối cùng, sống thánh lễ trong cuộc đời. Như chúng ta đã biết, thánh thể hay thánh lễ là nguồn mạch và tột đỉnh của toàn bộ đời sống Kitô giáo, vì bí tích này chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của hội thánh. Đó chính là Đức Kitô, đấng là chiên vượt qua của chúng ta. Vì thế người tín hữu không những cử hành nhưng còn sống thánh lễ trong cuộc đời mình nữa. Sống thánh lễ trong cuộc đời được thể hiện qua tâm tình và thái độ khi dự lễ, đồng thời liên kết với Chúa trong đời sống hàng ngày. Trước hết, khi dự lễ, người tín hữu hợp lòng hợp ý với chủ tế và cộng đoàn để dâng lễ, tham dự cách ý thức, thành kính và linh động, nhất là dọn lòng rước lễ cách sốt sắng để nhận nguồn sinh lực siêu nhiên thánh hóa cuộc sống của ta. Thứ đến, chúng ta biết liên kết mọi vui buồn trong cuộc sống hàng ngày. Đó chính là những của lễ riêng mình kết hợp với hy lễ của Chúa Giêsu và cùng với người tiến dâng lên Chúa Cha. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang tìm hiểu bài giáo lý số 31 nói về cử hành bí tích thánh thể hay còn gọi là thánh lễ. Những điều trình bày ở trên được tóm lại như sau. Thứ nhất, thánh lễ là hy tế Chúa Giêsu nhờ tay linh mục hợp cùng toàn thể dân Chúa mà dâng mình cho Đức Chúa Cha, như xưa chính người đã dâng mình trong cuộc khổ hình thập giá. Thứ hai, thánh lễ gồm hai phần chính, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Hai phần này liên kết chặt chẽ với nhau để làm nên một hành vi thờ phượng duy nhất. Thứ ba, sống thánh lễ trong cuộc đời bằng cách siêng năng tham dự thánh lễ cách sốt sắng, biết liên kết mọi vui buồn trong cuộc sống hàng ngày để kết hợp với hy lễ của Chúa Giêsu và cùng với người tiến dâng lên Chúa Cha. Phần tóm tắt ở trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Giờ đây, kính mời quý vị dành ít giây phút thinh lặng, hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, trước đây mỗi khi nhìn thấy người Công giáo đi lễ, đôi khi con cảm thấy vui vui, nhưng cũng nhiều khi cảm thấy mất thời giờ vì thấy họ phải đi lễ suốt đời. Hôm nay thì con đã hiểu ra thánh lễ chính là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống đức tin con người. Xin giúp con luôn trung thành tham dự thánh lễ hàng ngày hoặc hàng tuần để con luôn được gắn bó với Chúa suốt cuộc đời con. Amen. Thank you.
chạy đôi mắt trong lần ngài, thì nỗi buồn làm con chơi vơi, khi đau đớn sẽ dành môi, những lần gục ngã trong đời đầy mơ ước trôi qua rồi đã làm sao héo nụ cười. Ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Bởi trời đất mai luôn dần soi, và cuộc sống bong chen từng ngày. Vì lại Chúa con luôn tin yêu, dù băn khoăn lo âu mọi điều, dù ngàn tiếng khóc than điều. Dù đời sống đau thương còn nhiều, vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Bởi trời đất mai luôn dần soi, và cuộc sống bon chen từng ngày.